Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật mùng 2 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về tiến sĩ hội thánh là gì. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này có tựa đề Lễ Đức Maria rất thánh là mẹ Thiên Chúa. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với Tổng giáo phận Milano về việc Đức Hồng Y Martini qua đời và ca ngợi sự quản đời của Đức Cố Hồng Y trong việc phục vụ tin mừng và giáo hội. Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, dòng tên, nguyên Tổng giám mục giáo phận Milano, đã qua đời chiều ngày 31 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 85 tuổi, sau những năm tháng dài bị bệnh Parkinson. Lễ an táng sẽ được cử hành lúc 4 giờ chiều ngày mai, 3 tháng 9, tại nhà thờ chính tòa Milano. Trong điện văn gửi Đức Hồng Y Angelo Scola, đương kim Tổng giám mục Milano, Đức Thánh Cha viết:
Tôi đau buồn hay tin Đức Hồng Y Carlo Maria Martini qua đời sau một thời gian dài chịu bệnh, với tâm hồn thanh thản và lòng phó thác tin tưởng nơi Thánh Ý Chúa. Tôi muốn bày tỏ với Đức Hồng Y và toàn thể cộng đoàn giáo phận, cũng như những người thân của Đức Cố Hồng Y, sự chia buồn sâu xa của tôi, đồng thời thân ái nghĩ đến người anh em quý yêu này đã quảng đại phục vụ tin mừng và giáo hội. Với lòng biết ơn, tôi nghĩ đến hoạt động tông đồ khẩn trương và phong phú mà người đã thực hiện trong tư cách là người con tinh thần nhiệt thành của Thánh Ignacio, giáo sư chuyên gia kinh thánh thế giá và là vị viện trưởng được quý chuộng của Giáo hoàng Đại học Gregoriana và Giáo hoàng Học viện Thánh Kinh, rồi như một vị tổng giám mục khôn ngoan và tinh tế của Tổng giáo phận Milano. Tôi cũng nghĩ đến việc phục vụ đầy thế giá và nhiệt thành của Đức Cố Hồng Y đối với lời Chúa, ngày càng mở ra cho cộng đồng giáo hội những kho tàng của Kinh Thánh, nhất là qua việc thăng tiến Lectio Divina. Tôi dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện sốt sắng, xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria đón nhận người tôi tớ trung tín và vị mục tử trội vượt này vào thành Jerusalem Thiên Quốc, và tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh, an ủi cho tất cả những người đang thương khóc Đức Cố Hồng Y. Rất nhiều sứ điệp chia buồn từ Tổng thống Italia Giorgio Napolitano cho đến các vị lãnh đạo chính trị và nhiều tầng lớp ở Italia, kể cả những người không công giáo hoặc tín ngưỡng, đã được gửi về Tổng giáo phận Milano để chia buồn.
Budapest, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chào thăm và khích lệ các bạn trẻ thuộc phong trào Focolari, Tổ ấm, tiếp tục xây dựng tình thân hữu với các bạn trẻ khác và góp kiến tạo hòa bình thế giới. Trên đây là nội dung sứ điệp Đức Hồng Y Petone, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến 12.000 bạn trẻ từ nhiều nơi trên thế giới tham dự Đại hội kỳ 10 của giới trẻ thuộc phong trào Focolari Tổ ấm, gọi là Gensfest 2012, tiến hành tại Budapest, thủ đô Hungary, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 hôm nay, với chủ đề Bắt những nhịp cầu. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Petone cho biết Đức Thánh Cha nhận xét rằng thành Budapest chính là biểu tượng hùng hồn trên nhiều bình diện về khát vọng, khiến nhiều bạn trẻ tề tụ về tham dự đại hội với chủ đề Bắt những nhịp cầu. Bao nhiêu cây cầu bắc qua sông Danube đã bị tàn phá trong Thế chiến thứ hai, nhưng từ những đống tro tàn của cuộc xung đột kinh khủng ấy đã nảy sinh quyết tâm xây dựng hòa bình dựa trên những nền tảng lâu bền. Một quyết tâm cũng gợi hứng cho việc thành lập phong trào tổ ấm. Những cây cầu trên sông Danube đã được tái thiết và cộng đồng quốc tế quyết tâm loại trừ một lần cho tất cả những hoàn cảnh có thể dẫn tới một cuộc xung đột mới.
và Đức Thánh Cha cầu chúc cho thành phố Budapest rất đẹp này trở thành một dấu chỉ hy vọng, gợi hứng cho tất cả các bạn trẻ hiện diện trao tặng tình thân hữu với những người thuộc các môi trường và các nền văn hóa khác. Để hình thành một thành thị trần thế trong sự hiệp nhất và an bình, báo trước thành thị không bị chia rẽ của Thiên Chúa. Trong 3 ngày đại hội của các bạn trẻ ở thủ đô Hungary, có rất nhiều sinh hoạt tại đại hội, tinh thần, văn nghệ, âm nhạc hoặc thể thao, đặc biệt là buổi hòa nhạc với sự tham dự của hơn 20 nhóm thuộc các nước khác nhau. Đại hội GenFest được phong trào tổ ấm tổ chức 5 năm một lần. Trong dịp này cũng có phần trình bày những chứng từ đức tin, các dự án xã hội và chính trị nhằm góp phần kiến tạo một thế giới hiệp nhất, hầu xây dựng một xã hội liên đới hơn. Chủ nhật mùng 2 tháng 9 hôm nay sẽ có những buổi cầu nguyện đại kết thuộc các hệ phái Kitô khác nhau tại các thánh đường ở thủ đô Budapest. Phong trào Focolari tổ ấm do chị Kiera Lubick thành lập và hiện có hơn 100.000 thành viên dấn thân tại 180 quốc gia, không kể hàng triệu thành viên khác.
Aachen, các giám mục Công giáo Kade bên Iraq và các tổ chức từ thiện Công giáo đã quyết định mở một văn phòng phối hợp các hoạt động cứu trợ tại thành phố Afrin, thuộc miền tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq. Văn phòng phối hợp nhắm mục đích trợ giúp hữu hiệu hơn cho các tín hữu Kitô Iraq từ lâu phải chịu nạn bạo lực và tình trạng lầm than về kinh tế. Văn phòng sẽ bắt đầu hoạt động từ cuối năm nay với sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện Công giáo ở Đức. Ông Harald Suemann, giám đốc học viện truyền giáo thuộc tổ chức Bác ái Missio ở Đức, và cũng là người tổ chức cuộc họp 2 ngày tại thành phố Aachen, bên Đức, giữa các giám mục Công giáo Kande Iraq và các đại diện tổ chức từ thiện như Missio, Miserio, trợ giúp các giáo hội đau khổ, Caritas Quốc tế và Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền Giáo. Ông Suemann cho biết, văn phòng phối hợp có nhiệm vụ trước tiên là phát triển các dự án kinh tế và phối hợp việc tài trợ cho các dự án này. Các tín hữu Kitô Iraq đang cần được trợ giúp mau lẹ và có được những diễn tượng nghề nghiệp, nhờ đó có thể ngăn chặn làn sóng di cư ồ ạt ra khỏi Iraq. Văn phòng phối hợp cũng có để ý tới các vấn đề lớn thứ hai mà các tín hữu Kitô tại Iraq đang gặp phải, đó là tình trạng thiếu an ninh. Vì thế, văn phòng sẽ thúc giục chính phủ Iraq tăng cường việc bảo vệ dân chúng. Từ khi quân đội Mỹ và đồng minh xâm lăng Iraq hồi năm 2003, những người Hồi giáo cực đoan và các băng đảng bất lương đã giết hại hơn 1.000 tín hữu Kitô. Trong số 1.200.000 tín hữu Kitô trước chiến tranh ở Iraq, có tới 2/3 phải di tản ra nước ngoài, theo ước lượng của tổ chức Missio ở Đức.
Trong khóa họp nói trên, các giám mục Công giáo Kande đã cảm ơn các cơ quan từ thiện Công giáo Đức về sự giúp đỡ và nhận định rằng sáng kiến lập văn phòng phối hợp cứu trợ là một dấu hiệu quan trọng để chống lại nạn xuất cư ồ ạt từ các giáo xứ Công giáo ở Iraq. Ngoài ra, sự giúp đỡ này cũng góp phần cải tiến cuộc sống của toàn dân Iraq. Các giám mục Công giáo Kande cũng kêu gọi các nhà đầu tư ở Đức đừng từ bỏ Iraq, trái lại tích cực tham gia vào việc tái thiết quốc gia này. Đức cha Suleiman Vakduni, giám mục phụ tá giáo phận Baghdad thuộc Công giáo Kande cho biết, ngài hy vọng chính phủ Đức quan tâm nhiều hơn tới Iraq, khích lệ các xí nghiệp dấn thân đầu tư nhiều hơn vào nước này và gia tăng ảnh hưởng chính trị đối với việc phát triển Iraq.
Mon Gabriel, Hội đồng giám mục Canada sẽ họp đại hội thường niên từ ngày 24 đến 28 tháng 9 tới đây tại thành phố Saint-Étienne ở miền Bắc thành phố Montreal với sự tham dự của khoảng 80 giám mục toàn quốc. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức cha Chris Charles Smith, Tổng giám mục giáo phận Edmonton, bang Alberta, Chủ tịch Hội đồng giám mục Canada. Trong dịp đại hội, các giám mục sẽ đón tiếp Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sechuk, giám chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương. Ngài đến thăm Canada nhân dịp kỷ niệm 100 năm vị giám mục Công giáo Ukraine đầu tiên đến nước này. Đó là Đức cha Nikita Buda, sau này là chân phước tử đạo tại miền Siberia bên Nga. Đức cha đã đặt nền tảng cho giáo hội Ukraine tại Canada bằng cách tập hợp hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân sống rải rác tại nước này. Tại đại hội, Hội đồng Giám mục Canada sẽ bàn về việc kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II, việc chuẩn bị cho lễ tôn phong nữ chân phước Catherine Tecavita lên bậc hiển thánh vào Chủ nhật 21 tháng 10 năm nay tại Roma, và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 cũng tại Roma, từ ngày 7 đến ngày 28 tháng 10, về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Ngoài ra, các giám mục sẽ trao đổi về hoạt động của các ủy ban giám mục, đặc biệt là Ủy ban Công lý và Hòa bình, liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Ủy ban Hiệp nhất các tín hữu Kitô, quan hệ tôn giáo với người Do Thái và việc đối thoại liên tôn. Sau cùng là Ủy ban Đạo lý Đức tin về vấn đề tự do lương tâm và tự do tôn giáo.
Seoul, các vị lãnh đạo Công giáo Nam Hàn chào mừng quyết định của chính phủ hủy bỏ kế hoạch cho bán viên thuốc ngày hôm sau mà không cần toa bác sĩ. Trước đây, chính phủ Nam Hàn thông báo kế hoạch này trong chương trình cải tổ luật lệ hiện hành. Nhưng hôm 30 tháng 8 vừa qua, ông Kim Won-yong, giám đốc về chính sách y tế thuộc Bộ Sức khỏe Nam Hàn, cho biết chính phủ sẽ không thay đổi chính sách, nghĩa là giữ nguyên quy luật để mua viên thuốc ngày hôm sau vẫn cần phải có toa bác sĩ. Các vị lãnh đạo Công giáo chào mừng trong khi các tổ chức bênh vực phụ nữ và các dược sĩ phê bình quyết định này. Từ lâu, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc vẫn khẳng định rằng viên thuốc ngày hôm sau không phải chỉ là thuốc ngừa thai, nhưng là thuốc phá thai hủy hoại sự sống. Thuốc này có tác dụng ngăn cản không cho phôi thai, tức là trứng đã thụ tinh, bám vào thành tử cung và bị thải ra ngoài. Hiệp hội các bác sĩ sản phụ khoa cũng chống lại việc cho bán viên thuốc ngày hôm sau một cách tự do, không cần toa bác sĩ, và khẳng định rằng việc thay đổi luật hiện hành sẽ khuyến khích tính dục vô trách nhiệm, nhất là nơi những người trẻ dưới 20 tuổi. Theo thống kê của chính phủ Nam Hàn, tại nước này có 169.000 vụ phá thai trong năm 2010 so với 342.000 vụ hồi năm 2005.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện do Hà Thanh Bình trình bày.
Lời Chúa theo Thánh Marco. Một hôm, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: Chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu. Trước hết, cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thì thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: Chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất thì nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất, nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người còn dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn, nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Một số người có cái nhìn bi quan về hội thánh chắc sẽ tìm được nhiều dữ kiện để chứng minh điều đó. Tại một số nước Tây Phương, có nhiều nhà thờ vắng người, chủng viện thiếu chủng sinh, tập viện tạm đóng cửa. Kitô hữu càng lúc càng chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số dân trên thế giới. Có những khủng hoảng đức tin trong giới trẻ. Người ta tự hỏi, hội thánh đã lỗi thời chưa? Có cần phải tin vào Đức Kitô nữa không? Vào thời Thánh Marco viết sách Tin Mừng này, cũng có những Kitô hữu bi quan về hội thánh. Hội thánh ở Roma chỉ là một con số nhỏ nhoi, chịu bách hại dưới ách của bạo chúa Nero. Liệu hội thánh có tồn tại và phát triển không dưới sức mạnh hùng hậu của đế quốc? Bài tin mừng này cho chúng ta niềm lạc quan. Đó là hai dụ ngôn về nước Thiên Chúa, cũng là hai dụ ngôn về hạt giống. Trong dụ ngôn thứ nhất, hạt giống được gieo xuống đất là bắt đầu nảy mầm và lớn lên, theo một tiến trình không gì ngăn cản nổi. trước hết mọc thành một cây lúa, rồi đổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa triệu hạt. Từ nó, hạt giống mang một sức sống mạnh mẽ. Nó lớn lên cả đêm lẫn ngày, chẳng cần con người can thiệp. Có cái gì màu nhiệm trong sự tăng trưởng này, khiến chính người gieo cũng không sao hiểu nổi. Một cách âm thầm, chậm rãi nhưng vững vàng, hạt lúa đạt đến kết quả mỹ mãn. Dù ngon thứ hai lại cho thấy một sự tương phản. Nước Thiên Chúa như một hạt cải nhỏ xíu, vậy mà theo thời gian, nó mọc lên thành cây, và cây này lớn hơn mọi thứ cây cỏ khác. Hạt bé nhất lại cho cây lớn nhất. Nước trời khởi đầu bằng Đức Giê-xu và một nhóm nhỏ môn đệ làm nghề trài lưới. Sau 20 thế kỷ, Kitô giáo đã lan khắp thế giới, đến với mọi dân tộc. Tuy nhiên, nước trời chỉ trọn vẹn vào ngày cánh chung. Thái độ ta phải có là kiên nhẫn chờ đợi. Hạt giống nào cũng phải vùi sâu dưới đất và phải đương đầu với những khó khăn khi thành cây. Có lúc ta thấy nó như bị chững lại hay suy thoái. Có lúc ta sợ nó không đứng vững trước bão bùn. Đây là lúc ta phải sống niềm tin, tin rằng Thiên Chúa sẽ đưa nước Ngài đến thành tựu, bất chấp những khiếm khuyết và cản trở của con người. Đừng nản chí mà ngừng gieo vải hạt giống lời Chúa, dù nhiều khi chúng ta không thấy hạt giống ấy lớn lên. Lạy Chúa Giê-xu, xin thương nhìn đến hội thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho hội thánh sự hiệp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho hội thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước. Đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Ước gì hội thánh trở nên men, được vùi sâu trong khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì hội thánh thành cây to bóng rợp, để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho hội thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. Cuối cùng, xin cho chúng con biết xây dựng một hội thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùn trong hội thánh. Ước gì khi thấy hội thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra nước trời ở gần bên. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị mục giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị thính giả, ngày mai là lễ kính Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, tiến sĩ hội thánh. Vào ngày 7 tháng 10 sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ phong thêm hai vị tiến sĩ hội thánh nữa. Thế thì, tiến sĩ hội thánh là gì? Phải có điều kiện gì để được làm tiến sĩ hội thánh? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trước khi trả lời cho câu hỏi này, thiết tưởng cần phải xác định từ ngữ. Trong tiếng Việt, nói đến tiến sĩ, chúng ta liên tưởng ngay đến một bằng cấp đại học sau bằng cử nhân. Nhưng có lẽ ít ai đã đặt câu hỏi, tại sao các bằng đại học lại được đặt tên là cử nhân tiến sĩ? Để tìm câu trả lời, chúng ta phải trở về nguồn gốc xa xưa. Vào thời ấy, nhà vua cần tuyển mộ những người tài giỏi ra làm quan. Vì thế, người ta đặt ra các kỳ thi để tuyển chọn nhân tài. Hai bằng cấp cử nhân và tiến sĩ nói lên mục đích đó, nghĩa là những người có thể được tiến cử ra làm quan. Nói tắt một lời, thời xưa người ta học để ra làm quan. Đến khi giao lưu với văn hóa Tây Phương, người ta dùng những từ ngữ vừa rồi để dịch các bằng cấp bên tiếng Pháp, licence và doctor, mà nguồn gốc là tiếng Latin, licentia và doctor. Thế nhưng hai từ ngữ này mang một ý nghĩa khác hẳn, bởi vì chúng không nói đến khả năng đi làm quan, nhưng là khả năng bề mà đi dạy học. Cái bằng licentia, viết tắt của licentia docendi, có nghĩa là giấy phép dạy học, và doctor có nghĩa là thầy dạy, bởi động từ docere là giảng dạy. Cần phải xác định ý nghĩa như vậy để hiểu rõ ý nghĩa của tức hiệu doctor ecclesiae. Đây không phải là tiến sĩ theo nghĩa là được bổ nhiệm làm quan, nhưng là thầy dạy. Khi tôn phong một vị thánh làm tiến sĩ hội thánh, thì Đức Giáo Hoàng muốn giới thiệu cho tất cả dân Chúa rằng vị ấy xứng đáng làm thầy dạy cho toàn thể hội thánh.
Có bao nhiêu vị tiến sĩ hội thánh tất cả, thưa cha?
Cần phải phân biệt nhiều cấp độ. Nếu hiểu là những người được tôn phong chính thức, thì con số này không nhiều cho lắm. Đến nay mới có 33 vị, và sắp thêm 2 vị nữa vào tháng 10 sắp tới. Còn nếu nói tới những vị được nhìn nhận như là những thầy dạy của giáo hội, thì con số lên cao hơn. Để hiểu rõ điều này, chúng ta hãy đi ngược lại lịch sử giáo hội. Trong Hội Thánh Nguyên Thủy, Thánh Phaolô cho chúng ta biết đến sự hiện diện của các thầy dạy Doctores như là một đặc sủng mà Chúa Kitô ban để xây dựng Hội Thánh, bên cạnh những đặc sủng khác tự như là tông đồ, ngôn sứ, kẻ loan báo tin mừng. Trong thư thứ nhất gửi Corinto ở chương 12, Thánh Tông Đồ đã xếp các thầy dạy ở hạng thứ 3 sau các tông đồ và các ngôn sứ. Dĩ nhiên là chính Thánh Phaolô cũng là một trong những thầy dạy đức tin. Giáo hội tin rằng chức vụ này được tiếp tục cách riêng ở nơi các giáo mục là những vị thầy dạy đức tin, cách riêng vào các thế kỷ đầu tiên, điển hình là nơi các giáo phụ, tức là những người cha và thầy của giáo hội, những người giảng dạy đạo lý chính thống chống lại các lạc giáo. Nếu hiểu theo nghĩa này, thì con số tiến sĩ, tức là thầy dạy của giáo hội, khá đông. Thế nhưng, vào thời Trung Cổ, sách Đế Roma đã sử dụng cái từ tiến sĩ giáo hội theo một nghĩa hẹp hơn và chỉ dành cho 8 giáo phụ, gồm có 4 vị ở bên Tây Phương, đó là Ambrosio, Agostinimo, Geronimo, Gregorica, được ký ngày mai, và 4 vị ở bên Đông Phương, đó là Basilio, Gregorio Nacianzo, John Kim Khẩu và Thánh Athanasio.
Thưa cha, ai phong cho các ngài làm tiến sĩ hội thánh ạ?
Chẳng có ai phong cả. Trong Thiên Đình kỷ thứ nhất, việc phong thánh cũng như phong tiến sĩ hội thánh dựa vào một truyền thống lâu đời. Mãi đến khi sang đầu Thiên kỷ thứ hai, tòa thánh mới ấn định những thủ tục tiến hành cho việc phong thánh. Riêng cho việc phong tiến sĩ hội thánh, thì Thánh cha Pio thứ năm đã mở màn vào năm 1587, khi trao tặng biệt hiệu này cho Thánh Thomas Aquino qua đời trước đó 3 thế kỷ vào năm 1274, và được coi như là vị tiến sĩ thứ năm của Hội Thánh Tây Phương. Kể từ đó, con số cứ tăng lên dần dần cho tới 33 vị. Lần sau cùng là vào năm 1997, khi mà tức hiệu này được Thánh cha John Paul II đề nghị trao cho Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu.
Phải có điều kiện gì để được phong tiến sĩ hội thánh ạ?
Cần nhấn mạnh rằng, đây không phải là một học vị hàn lâm, cho nên không đòi hỏi thí sinh phải trải qua một học trình lâu dài ở các trường học. Như đã nói, tức hiệu tiến sĩ hội thánh có nghĩa là thầy dạy của hội thánh. Giáo luật đặt ra 2 điều kiện để trao tặng tức hiệu này. Điều kiện thứ nhất phải là một vị thánh, nghĩa là đã được phong hiển thánh. Thứ hai là có đạo lý trội vượt, eminens doctrina. Điều kiện thứ nhất muốn nêu bật rằng, để đáng làm thầy của hội thánh, đương sự phải là một thánh nhân, nghĩa là người đó dạy bằng chính cuộc sống thánh thiện của mình. Điều kiện thứ hai, ra như muốn hạn chế con số ứng sinh, nghĩa là phải nổi năng về đạo lý, nghĩa là có cái gì xuất chúng. Nói cho đúng, tiêu chuẩn này hơi uyển chuyển. Đối với một vị thánh như Thomas Aquino thì điều này quá hiển nhiên rồi khi xét tới số lượng những tác phẩm mà ngài đã viết ra
cũng như là ảnh hưởng của Ngài đối với nền thần học của Hội Thánh. Đối lại, khi nghĩ tới Thánh Teresa hài đồng Giê-xu, thì các học giả có lý để đặt vấn nạn: đạo lý của người trội vượt ở chỗ nào? Chúng tôi không thể đi sâu vào vấn đề ở đây.
Thưa cha, thủ tục phong tiến sĩ Hội Thánh diễn ra như thế nào?
Thủ tục này cũng được hoàn thiện dần dần theo dòng thời gian, cũng tương tự như là thủ tục phong thánh. Theo quy tắc hiện nay, chính trình diễn ra như là trong một vụ án. Trước hết, có một ai đó, một giáo phận, một dòng tu, một hội đồng giám mục, thỉ nguyện phong tiến sĩ cho một vị thánh. Hồ sơ sẽ được chuyển cho hai bộ để mà duyệt xét, đó là Bộ Phong Thánh và Bộ Giáo lý Đức Tin. Nếu được ý kiến thuận, thì hồ sơ sẽ được đệ lên Đức Thánh Cha. Và nếu mà đồng ý, thì sẽ phê chuẩn và công bố cho toàn thể Hội Thánh.
Vào ngày 7 tháng 10 sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ tôn phong hai vị tiến sĩ Hội Thánh. Các ngài có ảnh hưởng gì đến đời sống của giáo hội, thưa cha?
Khi phong tiến sĩ cho Thánh Đức Teresa Lisieux, chỉ ai ai cũng biết cuộc đời của ngài, bởi vì vị thánh này sống vào thời đại gần chúng ta. Còn hai vị chân tiến sĩ thì hơi xa lạ. Thánh Joan Avila sống vào thế kỷ thứ 16, sinh năm 1499, có nơi viết là 1500 cho gọn, và qua đời vào năm 1569 tại Tây Ban Nha. Là một linh mục đương thời và là bạn thân của nhiều vị thánh nổi tiếng lúc đó như là Ignacio Loyola, Francisco Xavier, Teresa Avila, Gioan Thánh Nhá, cũng như là Thánh Gioan Thiên Chúa Francisco Borgia Tomas Villanova. Ngài được đặt làm bổn mạng của hàng giáo sĩ Tây Ban Nha, bởi vì Ngài đã góp phần rất nhiều vào việc đào tạo hàng giáo sĩ qua các bài giảng, tác phẩm và hoạt động. Ngài cũng đã gửi kiến nghị đến công đồng Trento để xin thành lập chủ viện đào tạo linh mục. Sắc lệnh của công đồng Trento phản ánh nhiều tư tưởng của Ngài. Vị thánh tiến sĩ thứ hai còn xa cách chúng ta hơn nữa, ít là theo nghĩa thời gian. Đó là thánh nữ Hildegard Bingen, sinh năm 1098 tại vùng Carignan bên Đức và qua đời năm 1179. Vị thánh này có nhiều điểm đặc sắc khi còn sống cũng như lúc qua đời. Khi còn sống, chị đã dâng mình cho Chúa lúc lên 8 tuổi tại đan viện Thánh Isidoro thuộc dòng biển Đức, nơi mà chị lên chức bề trên. Nhưng sau đó, chị đã di chuyển sang một đan viện mới tại Bingen, nơi mà chị làm viện mẫu suốt đời. Ngay từ khi còn bé, chị đã nhận được nhiều mặc khải tư, và chị đến bàn hỏi các vị giáo sĩ có thẩm quyền để nhờ các ngài phân định. Trong số các nhân vật này, ngoài cha Volmar là thư ký ghi lại các lời tự thuật của chị, còn phải kể đến Thánh Bernardo và Đức Giáo Hoàng. Ngoài những kiến thức thần học, chị còn nghiên cứu về y khoa thực vật, cũng như là chị có biệt tài sáng tác âm nhạc, xem là chị là một người phụ nữ đầu tiên sáng tác âm nhạc. Nhờ tài lãnh đạo của chị mà nhiều người đến tham khảo ý kiến. Chị cũng dùng uy tín cá nhân để khiển trách Hoàng đế Federico Barbarossa khi ông này muốn gây chia rẽ trong giáo hội. Chị cũng đã thúc đẩy các giáo sĩ và tu sĩ hãy sống phù hợp với ơn gọi của mình. Chị quả là một phụ nữ gan dạ. Một đặc điểm sau khi qua đời đó là chị mới được phong thánh vào ngày 10 tháng 5 vừa qua. Chị sẽ là người phụ nữ thứ 4 được phong làm tiến sĩ Hội Thánh sau các thánh Catarina Siena, Teresa Avila, Teresa Lisieux.
Trước khi kết thúc, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Lễ Đức Maria Rất Thánh là Mẹ Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số tất cả các tước hiệu được gán cho Đức Maria, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa Theotokos cao cả và vinh quang nhất. Là Mẹ Thiên Chúa đã là lý do sự hiện hữu của Mẹ và là lý do của tất cả các đặc ân và các ơn thánh mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Đối với chúng ta, tước hiệu này chứa đựng tất cả mầu nhiệm nhập thể và là nguồn gốc các lời chúc tụng của mẹ và niềm vui của chúng ta. Trong giáo hội theo lễ nghi Latin, lễ trọng này được cử hành như lễ vọng chiều ngày 31 tháng 12 và ngày mùng 1 tháng Giêng hàng năm. Trong lễ nghi Ambrosiano, lễ được cử hành ngày Chúa Nhật cuối cùng của mùa vọng, tức Chúa Nhật thứ sáu. Trong các truyền thống lễ nghi Syriac và Byzantine, lễ được cử hành ngày 26 tháng 12, trong khi lễ nghi Copt cử hành ngày 16 tháng Giêng. Một cách đúng đắn, Thánh Ephrem đã nghĩ rằng, tin và khẳng định rằng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria là mẹ Thiên Chúa, là đưa ra một bằng chứng chắc chắn cho đức tin của chúng ta. Vì thế giáo hội không cử hành lễ mừng kính Đức Mẹ nào mà không chúc tụng mẹ vì đặc ân lớn lao này. Vì thế giáo hội kính chào Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thiên Chúa trong biến cố mẹ được thụ thai và vô nhiễm nguyên tội. Trong ngày mẹ sinh ra, trong biến cố mẹ hồn xác về trời. Và khi lần hạt mân côi kính Đức Mẹ, chúng ta vẫn đọc Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Theotokos, mẹ Thiên Chúa, là tên mà Kitô hữu đã dùng để gọi Đức Maria trong biết bao nhiêu thế kỷ qua. Lần giờ lại lịch sử chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria cũng là duyệt lại lịch sử của toàn Kitô giáo. Bởi vì tên gọi ấy đã đi sâu vào con tim của các tín hữu, đến độ khi linh mục Nestorio, phát ngôn viên của Đức Giám mục Constantinopoli, dám khẳng định rằng Đức Maria chỉ là mẹ của một người, bởi vì Thiên Chúa không thể sinh ra từ một người đàn bà được, thì tín hữu đã coi đó là gương mù gương xấu và mạnh mẽ phản đối ngay trước mặt Đức Giám mục. Thánh Cyrilo, giám mục thành Alexandria bên Ai Cập, đã mạnh mẽ bảo vệ danh dự của Đức Maria và bày tỏ sự kinh ngạc của người như sau. Tôi lấy làm lạ là có những người nghĩ rằng không được gọi Đức Thánh Trinh Nữ là mẹ Thiên Chúa. Nếu Chúa chúng ta là Thiên Chúa, thì Đức Maria, đấng đã cho Chúa chào đời, lại không phải là mẹ Thiên Chúa hay sao? Nhưng đây là đức tin mà các tông đồ đã truyền lại cho chúng ta, cả khi các vị đã không dùng từ này, và đó là giáo lý mà chúng ta đã học được từ các giáo phụ.
Nhưng linh mục Nestorio đã không thay đổi tư tưởng của mình, và hoàng đế đã phải triệu tập công đồng. Công đồng đã khai mạc ngày 24 tháng 6 năm 431 tại Epheso dưới quyền chủ tọa của Thánh Cirilo, đặc sứ của Đức Giáo hoàng Celestino, với sự tham dự của 200 giám mục. Các nghị phụ khẳng định rằng, con người của Chúa Kitô là một và là Thiên Chúa, và Trinh Nữ Rất Thánh phải được thừa nhận và tôn kính bởi tất cả như là Mẹ Thiên Chúa. Các Kitô hữu Ephesô đã cất cao các bài thánh ca chiến thắng và cầm đèn đuốc sáng trưng hộ tống các nghị phụ về nhà trọ và hô to rằng các giám mục đã đến để tái trao ban Mẹ Thiên Chúa cho chúng ta và phê chuẩn với quyền bính của các ngài điều đã được viết trong mọi con tim. Các nỗ lực của Satan đã luôn luôn dẫn đưa tới một kết quả mà thôi, đó là chuẩn bị một chiến thắng tuyệt vời cho Đức Mẹ. Và nếu chúng ta tin vào truyền thống, thì để ghi nhớ biến cố này một cách trường tồn, các nghị phụ của công đồng thêm vào lời chào kính mừng Maria, câu Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa xin cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Hàng trăm triệu người hàng ngày đọc lên lời kinh ấy và thừa nhận vinh quang của Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa mà một linh mục lạc giáo đã yêu sách chối bỏ. Thừa nhận Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa là điều dễ dàng và đơn sơ. Đức Giáo hoàng Pio XI viết trong thông điệp Lux Veritatis, ánh sáng chân lý rằng, Đấng đã sinh hạ Chúa Giêsu xứng đáng được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Nếu con người của Chúa Giêsu Kitô là một và là Thiên Chúa, thì chắc chắn là tất cả mọi người phải gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, chứ không chỉ là mẹ của Đức Kitô con người mà thôi. Cũng như các phụ nữ khác được gọi là mẹ và họ thực sự là mẹ, bởi vì họ đã hình thành trong lòng họ bản chất phải chết của chúng ta, chứ không phải là họ đã tạo dựng lên linh hồn con người. Thì cũng vậy, Đức Maria đã chiếm hữu được chức làm Mẹ Thiên Chúa vì đã sinh ra con người duy nhất của con mẹ.
Chức làm Mẹ Thiên Chúa kết hiệp Đức Maria với con mình bằng một mối dây mạnh mẽ hơn mối dây của các bà mẹ khác với con cái họ. Các bà mẹ trần gian không hoạt động một mình trong việc sinh con, nhưng Đức Maria trái lại đã sinh con là con người Thiên Chúa với chính bản thể của mình. Và Đức Giê-xu là phần thưởng sự đồng trinh của mẹ và thuộc về mẹ bởi sự sinh hạ, bởi việc sinh ra trong đền thánh, bởi việc dưỡng nuôi bú mớm, bởi việc dạy dỗ giáo dục, bởi quyền làm mẹ trên con của mình. Chức làm mẹ Thiên Chúa kết hiệp Đức Maria một cách không thể diễn tả nổi với Thiên Chúa Cha. Thật vậy, Đức Maria đã có chính người con của Thiên Chúa là con. Mẹ bắt chước và tái lập lại trong thời gian việc Thiên Chúa Cha sinh ra Chúa Con từ đời đời. Như thế mẹ là người được kết hiệp với Thiên Chúa Cha trong chức làm cha của người. Đức cha Jacques Bénigne Bossuet, người Pháp, sống vào thế kỷ 17, ca tụng Đức Maria như sau. Nếu Thiên Chúa Cha đã biểu lộ cho chúng con một tình yêu thương chân thành như vậy, bằng cách ban cho chúng con của người làm thầy và làm đấng cứu chuộc, thì tình yêu mà người có đối với mẹ, ôi mẹ Maria, đã khiến người có các dự án khác đối với mẹ, và người đã thiết định rằng Đức Giê-xu là con mẹ như là con của người. Và để thực hiện một xã hội vĩnh cửu với mẹ, người đã muốn rằng mẹ là mẹ của con duy nhất của người, và muốn rằng người là cha của con mẹ. Chức làm mẹ Thiên Chúa cũng kết hiệp Đức Maria với Chúa Thánh Thần, bởi vì do quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai ngôi lời trong cung lòng mình. Chính trong nghĩa này, trong thông điệp Divinum Munus, công bố ngày 9 tháng 5 năm 1897, Đức Giáo Hoàng Leo XIII gọi Đức Maria là hiền thê của Chúa Thánh Thần, và Đức Maria là đền thánh đặc biệt của Chúa Thánh Thần vì các điều kỳ diệu mà người đã thực hiện nơi mẹ. Thánh Bernardo khẳng định rằng, nếu Thiên Chúa ở với các thánh, thì người ở với Đức Maria một cách hoàn toàn đặc biệt, bởi vì giữa Thiên Chúa và Đức Maria có sự đồng ý hoàn toàn, đến độ Thiên Chúa không chỉ hiệp nhất ý muốn của người, mà còn hiệp nhất thịt xác và bản thể của người, với ý muốn thịt xác và bản thể của Đức Maria, và đã làm nên một Chúa Kitô. Và Chúa Kitô nếu không phát xuất như người là, không hoàn toàn tất cả từ Thiên Chúa, cũng không hoàn toàn tất cả từ Đức Maria, tuy nhiên hoàn toàn là Thiên Chúa và hoàn toàn của Đức Maria. Bởi vì không có hai người con, mà chỉ có một người con, là con của Thiên Chúa và của Đức Trinh Nữ.
Thánh Bernardo viết tiếp, Sứ Thần nói, kính chào bà, hỡi bà đầy ơn phước, Chúa ở cùng bà. Ở cùng bà không chỉ có Chúa Con mà bà đã mặc cho thịt xác của bà, mà cả Chúa Thánh Thần, từ đó bà đã thụ thai, và Chúa Cha là đấng đã sinh ra đấng mà bà đã thụ thai. Ở cùng bà, Chúa Cha là đấng làm cho con của người trở thành con của bà. Ở cùng bà, Chúa Con là đấng để thực hiện mầu nhiệm đáng tôn thờ, mở lòng bà ra một cách lạ lùng và tôn trọng dấu ấn sự đồng trinh của bà. Ở cùng bà, Chúa Thánh Thần, đấng với Chúa Cha và Chúa Con, thánh hóa cung lòng bà. Vâng, Chúa ở cùng bà. Đức Giáo Hoàng Pio XI đã viết trong thông điệp Ánh sáng chân lý như sau. Hôm nay, khi kính chào mẹ với tước hiệu lớn lao là mẹ Thiên Chúa, chúng ta đừng quên rằng vì đã trao ban sự sống cho đấng cứu rỗi loài người, bởi chính sự kiện đó, mẹ đã trở thành mẹ rất dịu hiền của chúng ta và Chúa Kitô đã muốn chúng ta là em của người. Khi lựa chọn mẹ là mẹ của con người, Thiên Chúa đã khắc ghi nơi mẹ các tâm tình hoàn toàn hiền mẫu, chỉ hít thở tình yêu và sự tha thứ. Từ vinh quang thiên quốc nơi mẹ đang sống, xin mẹ nhớ đến chúng con cầu khẩn mẹ với biết bao vui mừng và trông cậy. Thánh Bonaventura đã nói, đấng toàn năng ở với mẹ và cùng người, cho người và sau người, mẹ cũng toàn năng. Mẹ có thể trình diện với Thiên Chúa không phải để cầu nguyện cho bằng để ra lệnh. Mẹ biết một cách chắc chắn rằng Thiên Chúa nhận các ước mong của mẹ. Chắc chắn chúng con là những kẻ tội lỗi, nhưng mẹ đã trở thành mẹ Thiên Chúa vì chúng con và chưa từng nghe nói có ai trong số những người chạy đến với mẹ mà bị mẹ bỏ rơi. được linh hoạt bởi sự trông cậy đó, ôi trinh nữ của các trinh nữ, ôi mẹ của chúng con chạy đến với mẹ, rên xiết dưới sức nặng các lỗi lầm của chúng con, và chúng con sấp mình dưới chân mẹ, ôi mẹ ngôi lời nhập thể, xin đừng khinh chê các lời cầu của chúng con, xin ghé mắt nhìn và nhận lời chúng con. Năm 1931, nhân kỷ niệm 1500 công đồng chung Ê-phê-sô, Đức Giáo Hoàng Pio XI đã công bố thông điệp Ánh Sáng Chân Lý cho tu sửa đền thờ Đức Bà Cả ở Roma và thành lập một lễ phụng vụ giúp phát triển lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa nơi giáo sĩ và giáo dân bằng cách giới thiệu Đức Maria và Thánh Gia Nazareth như mẫu gương để cho sự thánh thiện của hôn nhân và việc giáo dục giới trẻ ngày càng được tôn trọng hơn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đà Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với Tổng giáo phận Milano về việc Đức Hồng Y Martini qua đời và ca ngợi sự quảng đại của Đức Cố Hồng Y trong việc phục vụ tin mừng và giáo hội. Budapest, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chào thăm và khích lệ các bạn trẻ thuộc phong trào Focolari Tổ Ấm, tiếp tục xây dựng tình thân hữu với các bạn trẻ khác và góp kiến tạo hòa bình thế giới. Aachen, các giám mục công giáo Kande bên Iraq và các tổ chức từ thiện công giáo đã quyết định mở một văn phòng phối hợp các hoạt động cứu trợ tại thành phố Afrin, thuộc miền tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25, ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.